Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chúa Kitô Giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: mẹ người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên Thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ mà bảo: hỡi Giuse, con vua David, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần. Bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân mình khỏi tội. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: này đây, một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. Kính thưa quý anh quý chị, bài phụ âm chúng ta vừa nghe là bài phụ âm được giáo hội chọn đọc cho Chủ nhật thứ tư mùa vọng 5A. Và nếu chúng ta theo dõi toàn bộ chu kỳ phụng vụ 5ABC, chúng ta sẽ thấy được là 5B thì theo phụ âm Thánh Luca, và là bài phụ âm Đức Mẹ được truyền tin lời nhập thể. Còn 5C đọc bài phụ âm cũng của Thánh Luca, nhưng về biến cố sau truyền tin, có nghĩa là biến cố mẹ Maria đi thăm viếng bà Thánh Isabel. Hay nói đúng hơn là ngôi lời nhập thể đến thánh hóa thai nhi tiền hô Gioan Tẩy Giả của mình. Đó là ba bài phúc âm cho Chủ nhật thứ tư mùa vọng, là Chủ nhật cuối cùng của mùa vọng, ngay trước lễ Giáng sinh. Và đọc bài phúc âm cho Chủ nhật thứ tư mùa vọng 5A, chúng ta thấy được là cái bài phúc âm nó chất chứa những gì mà toàn bộ phụng vụ lời Chúa trong cùng ngày đã nói lên. Trước hết là về mẹ Maria thì hợp với bài đọc 1. Về Thánh Giuse thì hợp với bài đáp ca. Và về Chúa Giêsu thì hợp với bài đọc 2. Chúng ta sẽ từ từ phân tách. Trước hết là mẹ Maria. Ở trong bài đọc này, ở trong bài phúc âm, thì nói tới tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: này đây, một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Vậy, Thánh Sử Matthew không nói đến tên của vị tiên tri nào, mà Thánh Sử Matthew viết phúc âm cho dân Do Thái. Bởi thế nên Ngài hay trích lại cựu ước để chứng tỏ Chúa Giêsu là đấng thiên sai, là Đức Kitô. Và ở đây Ngài trích lại lời tiên tri mà ở bài đọc 1, đó là tiên tri Isaiah, cũng nói nguyên văn cái câu mà Ngài trích lại ở trong bài phụ âm hôm nay liên quan đến mẹ Maria. Đấy, ở bài đọc 1: ngày ấy Chúa phán bảo vua A-ca rằng: hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi một dấu ở trong lòng đất hay ở trên trời cao. Nhưng vua A-ca thưa: tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử thách Chúa. Và Isaiah nói: vậy hãy nghe đây, hỡi nhà David, làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa. Vì thế chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cả bài đọc 1 và bài phúc âm đều nhấn mạnh đến mẹ Maria ở chỗ mẹ trinh nguyên. Mẹ là đấng đồng trinh. Và vì thế nên mẹ đã được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Và chỉ một mình mẹ trên trần gian này là một trinh nữ sinh con mà thôi. Không có ai mà là trinh nữ sinh con được hết. Và sở dĩ một trinh nữ sinh được con là bởi vì quyền phép Chúa Thánh Thần. Và ở bài phúc âm theo lời Thiên Thần báo mộng cho ông Thánh Giuse thì Maria mang thai là bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Thế thôi. Đấy là về mẹ Maria liên quan ở trong bài phúc âm liên quan đến bài đọc 1 mà chúng ta vừa với đọc lại và gắn ghép vô cho nó thích hợp chung phụng vụ lời Chúa. Đó là về phần Đức Mẹ. Còn về phần Thánh Giuse thì như nãy đã nói lại hợp với bài đáp ca. Thánh Giuse trong bài phúc âm này làm gì? Là khi thấy hiện tượng lạ xảy ra nơi người bạn đính hôn của mình là mẹ Maria, thì phúc âm kể lại là Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Đấy, nguyên cái câu đó thôi là để chứng tỏ rằng Thánh Giuse là người công chính, mà người công chính là cái người giữ luật lệ rất là kỹ, mà cũng là người công bằng, là người làm theo đúng ý Chúa. Do đó nên tất cả những người gì mà phạm đến luật của Chúa, làm ngược lại với ý Chúa, đều là những gì không thể nào chấp nhận được và cần phải tố cáo để bị trừng trị xứng với tội lỗi của mình. Và nhờ đó mà chính tội nhân đó mới xứng đáng với Thiên Chúa là Đấng Thánh. Thiên Chúa là Thánh nên không chấp nhận tất cả những gì bất xứng với Ngài. Nên Ngài đã kêu gọi dân Do Thái là các ngươi hãy nên thánh vì ta là thánh. Nếu mà Thánh Giuse sống chỉ công chính không thôi thì đã tố cáo mẹ Maria rồi. Nhưng Ngài khác với thành phần biệt phái và luật sĩ ở chỗ Ngài công chính đó, nhưng mà Ngài cũng có lòng xót thương nữa. Bởi thế nên dù mẹ Maria căn cứ theo bề ngoài đáng bị tố cáo và đáng bị ném đá chết, nhưng với lòng thương xót, Thánh Giuse đã chỉ định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo thôi. Và chính hành vi cử chỉ thái độ tinh thần của Thánh Giuse như vậy mà chúng ta thấy là rất thích hợp với cái bài đáp ca hôm nay. Bài đáp ca câu 2 câu 3 cho thấy là câu 2: ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Ngài, người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bà phù phoa. Thánh Giuse phải chăng là một con người trèo lên cao sơn của Chúa, là con người công chính và là một con người được đứng ở trong nơi thánh của Ngài, là một con người giữ lề luật đâu vào đó, một con người luôn luôn làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Và đó là lý do sau khi Ngài định tâm bỏ đi đến như vậy mà được Thiên Thần báo tin nó khác hẳn những gì Ngài nghĩ, thì Ngài đã tuân phục ngay và đã làm theo ý của Thiên Chúa ngay, là nhận người bạn của mình về nhà nhưng không trông chung sống với nhau cho tới khi sinh con đầu lòng. Thánh Giuse là một người tay vô tội, có nghĩa là đôi tay việc làm của Ngài hoàn toàn là ngay chính, ngây thơ, vô tội, không dám nghĩ những gì xấu xa cho mẹ Maria, là người bạn đính hôn với mình nhưng lại có thai một cách lạ lùng như vậy. Và vì thế nên lòng Ngài thanh khiết, không xét đoán xấu, và Ngài không để lòng xu hướng bà phù hoa. Nếu mà Ngài căn cứ vào những cái đam mê nhục dục của một con người giống như mọi người thì Ngài đã không chấp nhận mẹ Maria như vậy. Và Ngài đã tỏ ra những thái độ không như Thánh Kinh bài phúc âm thuật lại cho chúng ta thấy. Và vì thế nên câu đáp ca thứ 3 nói cái gì? Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho. Có nghĩa là Thánh Giuse được Chúa chúc phúc cho. Thánh Giuse ở gần Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Và bài đáp ca nói tiếp: và được Thiên Chúa là Đấng cứu độ ban ân thưởng, Đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. Thánh Giuse thật sự là được Thiên Chúa ban ân thưởng ở chỗ là được làm bạn với mẹ Maria, là mẹ của Thiên Chúa, và được làm dưỡng phụ của Chúa Kitô, được ấm bế Chúa Kitô, được chiêm dưỡng Kitô, đúng như bài Đáp Ca đã nói, câu 3. Đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp. Và vì Ngài tìm kiếm long nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp là sự công chính, là chính ý của Thiên Chúa, mà Thánh Giuse đã được chiêm ngưỡng chính người con của Thiên Chúa, làm người, là tất cả mặc khải thần linh của Thiên Chúa, là tính dung nhan của lòng thương xót Chúa vậy. Và chính Chúa Kitô, như đầu tiên đã nói, lại hợp với bài đọc 2. Bởi vì trong bài phúc âm chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô được báo tin là được sinh ra, nhưng mà sinh ra theo dòng dõi vua David, hỡi Giuse con vua David, có nghĩa là Chúa Giêsu đã là con của Thánh Giuse thì phải là con vua David, dòng dõi vua David. Và vì thế nên Chúa Giêsu Kitô chính là một con người thật mang nhân tính của một con người. Nhưng mà con người được Thánh Giuse đặt tên Giêsu đó là được cưu mang và sinh hạ bởi một vị trinh nữ thôi, chứ không phải là một người con gái, người đàn bà bình thường sống với chồng để rồi thụ thai nhờ tinh trùng của chồng mà sinh ra. Không, chính nhân vật lịch sử Giêsu Nazareth, dòng dõi vua David, là con của ông Thánh Giuse đó, chỉ là con nuôi Thánh Giuse thôi, chẳng những được sinh ra bởi một vị trinh nữ mà còn được sinh ra bởi phép Chúa Thánh Thần nữa, được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần nữa, nên Ngài chính là Thiên Chúa nhập thể, có bản tính của Thiên Chúa, có hai bản tính, nhân tính và thần tính, nhưng mà chỉ có một ngôi vị, đó là ngôi vị con Thiên Chúa làm người. Và vì thế nên chúng ta thấy là ở bài đọc 2, Thánh Phaolô đã nói thế này: Phaolô, tôi tớ Chúa Giêsu Kitô đã được kêu gọi làm tông đồ và đã được tuyển chọn để rao giảng tin mừng Thiên Chúa. Tin mừng ấy Thiên Chúa đã hứa trước bằng lời các tiên tri trong Kinh Thánh về con của người, chẳng hạn như lời của tiên tri Isaiah trong bài đọc 1 hôm nay. Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi David, ở trong phúc âm nói rõ là con của Thánh Giuse thuộc dòng dõi David, thì người theo bản tính nhân loại, thì ở đây Thánh Phaolô đã nói là người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi David, nhưng mà người đồng thời cũng là Thiên Chúa nữa, một Thiên Chúa nhập thể có thần tính đàng hoàng. Do đó ở trong bài đọc 2, Thánh Phaolô còn nói tiếp: đã được tiền định là con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần. Bởi vì sao vậy? Ngài là Thiên Chúa. Tại sao? Người con Thiên Chúa được sinh ra bởi quyền phép Chúa Thánh Thần và bởi một vị trinh nữ. Do đó nên Ngài mang tên Giêsu, có nhân tính như con người, nhưng mà thật sự là con Thiên Chúa nhập thể bởi quyền phép Chúa Thánh Thần, sinh ra bởi một trinh nữ. Và vì Ngài là con Thiên Chúa như vậy, Thiên Chúa nhập thể có hai bản tính, thần tính và nhân tính. Nhưng trong cuộc vượt qua, trong công cuộc cứu độ, thì nhân tính của người nói chung và thân xác của người nói riêng đã bị sát hại, bị giết chết. Nhưng bởi vì người là Thiên Chúa nên Thánh Phaolô đã nói một câu sau đó, đó là đã sống lại từ cõi chết. Đã sống lại đây liên quan đến thần tính, từ cõi chết liên quan đến thân xác của Chúa Giêsu thuộc về nhân tính của người. Tóm lại, phụng vụ lời Chúa hôm nay rất là thích hợp, ăn khít với nhau, mà bài phúc âm là bài đọc chính. Trong đó có ba nhân vật thuộc về Thánh Cha, đó là Thánh Giuse, mẹ Maria và Chúa Giêsu. Riêng mẹ Maria thì hợp với bài đọc 1, bởi vì mẹ là một trinh nữ, sinh ra một Thiên Chúa ở cùng chúng ta, tên là Emmanuel. Còn Thánh Giuse hợp với bài Đáp Ca, bởi vì Thánh Giuse là một con người công chính nhưng đầy lòng xót thương. Ai khát trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bả phù hoa, người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho và được Thiên Chúa là đấng cứu độ ban ân thưởng, Đó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm long nhan Thiên Chúa nhà. Chúa Kitô là một Thiên Chúa nhập thể, có hai bản tính nhân loại và bản tính Thiên Chúa. Bản tính nhân loại cho thấy Ngài thật sự là con người. Bản tính Thiên Chúa cho chúng ta thấy Ngài thật sự là Thiên Chúa. Và hai bản tính đấy được ngôi hiệp thành một ngôi vị, đó là con Thiên Chúa. Và chính vì thế mà Chúa Kitô đã hợp với bài đọc 2 trong thơ Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Roma, khi thánh nhân tuyên bố rằng Người đã sinh ra theo huyết nhục bởi dòng dõi David, đã được tiền định là con Thiên Chúa quyền năng theo Thánh Thần, đã sống lại từ cõi chết. Ôi lạy mẹ Maria, sắp sửa tới lễ Giáng sinh, một lễ mà chúng con sẽ cùng với giáo hội cử hành mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh của một vị con Thiên Chúa làm người, được sinh ra bởi quyền phép Thánh Linh cũng như bởi chính mẹ là một trinh nữ sinh con. Ngài có hai bản tính, bản tính nhân loại sinh ra bởi dòng dõi David, có Thánh Giuse là bỏ của mình, và thần tính, Ngài chính là con của Thiên Chúa. Xin mẹ cho chúng con tràn đầy niềm vui Emmanuel, như mẹ đã được diễm phúc cưu mang con Thiên Chúa nhập thể làm người và được sinh ra Ngài cho toàn thể nhân loại chúng con. Nhờ đó chúng con được cứu độ.